Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, quý ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã thờ phượng, đã ca ngợi ở trong sự hiện diện, trong sự thăm viếng và chúc phước của Chúa trong sự ca ngợi của chúng ta. Giờ đây chúng ta chuẩn bị tấm lòng mình để cùng với nhau học hỏi lời của Chúa buổi chiều hôm nay. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm và học hỏi lời Chúa qua đề tài là bữa tiệc nước trời, thì có một vài thông báo để gửi đến Hội Thánh và cũng những lời tạ ơn nữa để cho Hội Thánh được biết, để chúng ta được khích lệ. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng mùa hè qua đi thật nhanh, và ngày hôm nay chúng ta cũng đang vào ở những giữa tháng 7 rồi, gần giữa tháng 7, chỉ còn một tháng rưỡi nữa là hết hè, các em sẽ phải đi học lại. Cho nên trong mùa hè thì có nhiều những cái sinh hoạt của Hội Thánh. Nào là trại hè, nào là những gia đình đi vacation, nào là những người phải dự tiệc cưới, vân vân. Thành nữ nó vắng mặt rất là nhiều ở trong cái thì giờ thờ phượng. Thì đặc biệt tôi xin được thông báo để Hội Thánh được biết lưu ý, để rồi không ai đến đây trong hai cái chủ nhật sắp tới đây, tức là chủ nhật cuối tháng thì là Hội Thánh chúng ta có trại hè ngoài Nehalam B. Quý ông bà nhớ điều đó ha, thành ra chúng ta không có nhóm mà tại đây. Tất cả Hội Thánh, những người đi dự trại sẽ đi qua dự cái chương trình camping ở ngoài Nehalam Bay ở đó để thờ phượng ngoài đó. Rồi chủ nhật cái tuần kế đến là tuần đầu tháng 8 đó, thì là trước nhất là tôi phải có một cái tiệc cưới, để đi dự tiệc cưới đã mời cách đây gần một năm rồi. Cho nên tôi phải đến lên Seattle để đi dự tiệc cưới. Một sư tín cũng không có ở đây, chỉ còn có một sư bằng và các em. Mà trong khi đó thì cái ngày chủ nhật đầu tháng 8 thì gần 30 người sẽ vắng mặt trong Hội Thánh đi Hawaii. Cho nên quý vị thấy rằng vì lý do đó mà ban chấp hành ban mục sư quyết định là combine cái service lại, và một sư bằng có mặt ở tại đây để giúp cho cái buổi thờ phượng đó. Và chúng ta sẽ nhóm lại, thay vì 1 giờ rưỡi thì quý vị nhớ là những người còn ở lại vào chủ nhật đầu tháng 8 đó, chúng ta không có dự tiệc thánh. Sau đó một tuần khi tôi trở về thì chúng ta sẽ dự tiệc thánh với nhau. Nhưng mà tuần đó thì một sư bằng sẽ hướng dẫn và nhóm vào lúc 12 giờ. Xin nhớ ha, 12 giờ nếu quý vị nào còn có mặt ở đây. Thành thử xin chúng ta được lưu ý hai tuần chủ nhật đó, và mục sư bằng sẽ chia sẻ lời của Chúa. Đó là điều xin được thông báo Hội Thánh quý ông bà anh chị em biết, để chúng ta thấy mùa hè qua đi thật nhanh. Và chúng ta cũng cầu nguyện, nhớ đến nhau cầu nguyện cho những anh chị em đi xa, đi vacation, để Chúa gìn giữ ban ơn, đưa đường họ đi về được mọi sự bình an trong ơn của Chúa. Điều thứ nhì, cảm ơn Chúa, để Hội Thánh được biết cảm ơn Chúa, là chị Kim, vợ của anh Richie, sau khi ra trường, vừa mới ra trường thì không khoảng thời gian ngắn thì bây giờ đã có công ăn việc làm. Chúa đã mở đường cho có công ăn việc làm. Chị chia sẻ đó với một cái tinh thần vui mừng, cảm ơn Chúa. Để thấy sự quan phòng chăm sóc của Chúa, đó là niềm vui chung của Hội Thánh chúng ta. Nhưng mà cái điều vui hơn nữa, đặc biệt là chúng ta thấy buổi chiều hôm nay có chị Thảo ngồi đây. Chồng của chị Thảo là anh Hải. Chúng ta đã cầu nguyện cho nhiều năm tháng rồi, anh cũng đã thất nghiệp nhiều năm rồi, ở trong cái cương vị của một người kỹ sư làm về điện toán, nhưng bây giờ đã có công việc làm, quý vị. Chính thức đã có công việc làm ở một cái hãng ở Winsonville, và công việc cũng phù hợp với cái khả năng của anh, với công việc của anh đã làm trước đây. Cho nên đó là một cái điều rất là lạ lùng. Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu nguyện của gia đình, của Hội Thánh. Thật thú thật quý vị, nhiều lúc thì tôi cũng quên luôn nữa. Thấy cầu nguyện sao lâu quá, Chúa không trả lời, rồi không có cầu nguyện nữa. Thành thật mà nói như vậy để xin lỗi Chúa, cũng như xin lỗi gia đình chị Thảo. Thấy sao cầu nguyện lâu quá, Chúa chưa trả lời mà anh cứ ở trong tình trạng thất nghiệp như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay nghe tin tức từ chị như vậy, rất là một cái điều phấn khởi, để nhắc nhở cho chúng ta là thời điểm là của Chúa, chúng ta phải tiếp tục bền lòng cầu nguyện, đừng có bỏ qua sự cầu nguyện. Cho nên mỗi sáng thứ bảy tại đây Hội Thánh của chúng ta đã có những cái buổi tĩnh nguyện, những buổi giờ cầu nguyện rất là quan trọng. Tôi xin kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy ra mắt Chúa, đừng bỏ cuộc trong sự cầu nguyện. Ở tác giả Thi Thiên nói rằng ngày nào tôi kêu cầu cùng Chúa thì kẻ thù nghịch tôi là ma quỷ phải thối lui lại đằng sau. Tôi biết rõ điều đó vì Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi. Cái sự cầu nguyện nó quan trọng lắm. Một ngày chúng ta không thiếu sự cầu nguyện tương giao với Chúa, chúng ta thấy cuộc đời mình nó rối rắm đầy đủ tất cả những cái nan đề nó vây bủa lấy cuộc đời chúng ta mà chúng ta không làm sao để ra khỏi. Cho nên đó là lý do mà chúng ta phải cầu nguyện và bền lòng trong cái sự cầu nguyện. Nắm chặt lấy lời hứa của Chúa để mà cầu nguyện. Đừng thôi cái sự cầu nguyện, đừng ngưng cái sự cầu nguyện. Vì chắc chắn Chúa là thành tín, Chúa sẽ trả lời trong thời điểm của Chúa. Đúng bà cho em nhớ đó. Nó có thể những điều Chúa trả lời nó không theo ý của chúng ta, nhưng mà theo ý của Chúa. Và Chúa là thành tín, chắc chắn Chúa sẽ nghe và đáp lời cầu xin của quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đó là những điều mà chúng ta thấy Chúa vẫn đang hành động và làm việc ở trong hội thánh, cũng như trong mỗi gia đình, trong mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tiếp tục bền đổ trong đức tin, trong sự cầu nguyện, hội thánh của Chúa trong những ngày sắp tới, trong những sinh hoạt chúng ta tiếp tục cầu nguyện trong ơn của Chúa. Buổi chiều hôm nay chúng ta cùng học với nhau về cái chủ đề là bữa tiệc nước trời. Có ở đây có ai không thích đi ăn tiệc không? Tôi hỏi quý vị, chắc là mọi người đều ai cũng thích đi dự tiệc phải không? Người ở đi dự tiệc thì chúng ta có cơ hội được mặc áo đẹp, được ăn ngon, được có những cái cơ hội để gặp gỡ được nhiều người trong cái bữa tiệc đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái bữa tiệc của nước trời đó thì có nhiều người không đi dự, không chịu dự. Chúa kể câu chuyện cái bữa tiệc về nước trời nó giống như cái bữa tiệc mà một vị vua chưa, Chúa dùng cái ẩn dụ là Chúa nói là một vị vua kia làm tiệc cưới cho con. Nhưng mà chúng ta thấy đã thông báo rồi, rồi cái giờ chót mọi sự đã sẵn sàng rồi, sai đầy tớ, Chúa đó là cái phong tục của người Do Thái thời bây giờ, sai đầy tớ đến mời, thì họ làm thinh, họ khước từ, họ không muốn đi. Và thậm chí rồi họ còn giết những người được sai tới mà vị vua đó. Cho nên chúng ta thấy cuối cùng là cái điều xảy ra là gì? Vua nổi giận để mà sai, để mà trừng phạt tất cả những cái kẻ mà đã giết những người đầy tớ đó đến. Và chúng ta thấy sau đó Chúa tập trung mời hết tất cả những người. Những người được mời không còn xứng đáng để mời, được giữ nữa. Cho nên mời tất cả những người nghèo ngặt, đuôi mù, tàn tật, những cái người mà nghèo khổ bên ngoài để vào cho đầy bàn tiệc. Đó là câu chuyện mà chúng ta thấy được kể tại đây. Đây là hình ảnh về dân Israel. Họ đã khước từ Chúa là Đấng Mê-si. Họ không công nhận, họ không có tiếp nhận cái lời mời gọi của Chúa. Và cuối cùng chúng ta thấy điều gì thật sự xảy ra? Họ đã đóng đinh Chúa. Và cái câu chuyện này khi Chúa kể ra nó đã ứng nghiệm. Có nghĩa là sau đó thành Jerusalem bị hủy phá sau năm 70 sau Chúa. Và dân tộc Israel, dân Do Thái đã bị lưu đày suốt gần 2.000 năm vì cái hậu quả mà họ đã đóng đinh Chúa. Và họ nói rằng cái máu oan của Chúa sẽ đổ lại trên chúng tôi. Chúng ta thấy cái điều đó đã xảy ra, ứng nghiệm cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu vừa kể về bữa tiệc nước trời. Thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay khi nhắc về bữa tiệc nước trời, chúng ta tin chắc rằng một ngày kia chúng ta sẽ dự tiệc cưới chiên con. Ở trong sách Khải Huyền có nói rất là rõ, đó là ngày mà chúng ta được đoàn tụ với cứu Chúa yêu dấu của chúng ta trong nước đời đời của Ngài. Và bữa tiệc đó đã sắm sẵn, bữa tiệc đó đang chờ đợi tất cả những người đặt niềm tin vào Chúa để có cơ hội dự vào tiệc cưới của chiên con đó. Nhưng đồng thời, Chúa cũng muốn nhắc nhở chúng ta, muốn chúng ta dự tiệc cưới ở trên thiên đàng, bữa tiệc nước trời đó, thì chúng ta phải dự tiệc thánh ở dưới đất này. Tiệc thánh ở dưới đất này, lời của Chúa nói, thánh viên ở trong Cô-rinh-tô, ông Phao-lô nói, là cái điều mà mỗi người cần phải tham dự, cái bữa tiệc thánh đó. Bởi vì nếu chúng ta không dự tiệc thánh thì chắc chắn chúng ta không dự được cái tiệc nước trời. Nói đến tiệc thánh, nói đây có nhiều người hiểu lầm là cái điều kiện để vào nước trời là dự tiệc thánh. Không phải như vậy. Nhưng mà khi nói đến ý nghĩa tiệc thánh là có ý nghĩa là khi chúng ta bước vào mối liên hệ với Chúa, ăn thịt Chúa, uống huyết của Chúa. Chúa đã dạy dỗ trong sách Tin Lành Giăng như vậy. Có nghĩa là khi bước vào tiệc thánh, chúng ta bước vào một mối liên hệ một cách cá nhân giữa mình với Chúa.
có một mối giao thông cùng Chúa một cách mật thiết, một cách cá nhân. Như câu gốc mà chúng ta đọc, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với cái người đó và người với ta. Như vậy thì ý nghĩa của bữa tiệc thánh có nghĩa là đưa chúng ta vào mối tương giao với Chúa, một mối thông công cá nhân mật thiết ngọt ngào với Chúa. Chúng ta được trở thành con của Chúa, chúng ta được tái sanh thì chúng ta mới dự được tiệc nước trời. Ngày hôm nay nếu chúng ta không kinh nghiệm được cái tiệc thánh ở trên đất này thì chắc chắn ngày kia chúng ta sẽ không thể nào bước vào để thông công và dự tiệc cưới chiên con mà Chúa đã dự bị cho chúng ta ở trong nước của Chúa, đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy bài học nhắc nhở cho chúng ta buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ học đến cái điểm đầu tiên là phân biệt giữa tiệc nước trời và cái tiệc thế gian như thế nào, để chúng ta có thể học và thấy rõ. Nhưng mà chúng ta thấy nhiều người không thích đi ăn tiệc, không đến dự tiệc. Lý do là thứ nhất, họ không thích cái người chủ tiệc mời. Có phải không? Có nhiều khi có những lý do chúng ta không đến, thích là cái người chủ nhà mời, tôi không thích ổng, tôi không muốn đến dự tiệc. Thứ nhì, họ không đến dự tiệc là họ không muốn thông công với những người đi dự tiệc. Họ thấy bữa tiệc đó mà mời có anh A chị B đó là thôi, miễn, tôi không muốn đến dự. Và cái lý do thứ ba nữa là thức ăn dở quá. Có nhiều người không đi dự cái tiệc đó, cái nhà người đó mời tiệc cưới hay cái tiệc gì đó, không biết, nhưng mà cái nhà hàng đó làm thức ăn quá dở nên không đi luôn. Đó là những lý do mà trên phương diện thực tế ngày hôm nay quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta có thể từ chối đến dự tiệc. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng giữa bữa tiệc nước trời, ai mời cái bữa tiệc đó quý vị? Cái người mời đó lại là Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Chúng ta không nói, thể nói là chúng ta không thích Chúa. Phải không quý vị? Và tôi tin chắc là ở đây không một ai mà nói rằng tôi không thích Chúa Giê-xu, tôi không yêu Chúa Giê-xu. Bởi vì lý do là Ngài quá yêu tôi và Ngài đã chết trên thập tự giá vì tôi. Cho nên Chúa là một cái người chủ tiệc khả ái nhất, là một người chủ tiệc đáng quý, đáng mến nhất mà tôi không thể nói nào là không có lý do gì để tôi nói tôi không thích Chúa hết. Phải không quý vị? Rồi, đó là thứ nhất. Cho nên nếu mà chúng ta dưới trần này mà chúng ta không yêu Chúa, không thích Chúa đó, thì có chừng cẩn thận. Cái ngày kia ở trong nước đời đời của Chúa, chúng ta sẽ rất là hổ thẹn. Rồi, có nhiều người nói là tôi không thích những người dự tiệc. Những người dự tiệc đó là ai trong nước thiên đàng quý vị? Quý vị thích là ai? Là tất cả quý ông bà anh chị em ở đây, là những người đặt niềm tin nơi Chúa và chúng ta là anh chị em với nhau. Thật ra không có lý do gì mà chúng ta nói là chúng ta không thích những người này hay người kia. Ở dưới trần này chúng ta có thể nói được như vậy, nhưng mà ở trên thiên đàng mà chúng ta nói tôi không thích, tôi không đến dự đó thì nguy hiểm nha. Ông có mặt ở trên đó thì tôi không muốn đi à. Hay anh đó, chị đó, tôi không muốn đi, rất là nguy hiểm, phải không? Không có lý do gì chúng ta ghét những anh chị em mình là những người cùng cứu chuộc. Cho nên Chúa muốn chúng ta học thực hành cái việc yêu thương nhau và khích lệ nhau, chấp nhận nhau những ngày chúng ta còn sống trên đất này. Tuần trước quý ông bà anh chị em học cái vết sẹo. Cái vết sẹo có nghĩa là cái vết thương nó còn đang rỉ máu đó, đến một ngày nào đó nó lành đi, nó trở thành vết sẹo. Và khi nó trở thành vết sẹo thì nó không còn đau nữa, phải không quý vị? Tôi hy vọng là mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta, nếu có một vết sẹo nào, có một cái tổn thương nào của cuộc đời đó, chúng ta cầu nguyện để Chúa ban ơn, Chúa thêm sức, Chúa chữa lành để những vết thương đó nó không còn rỉ máu nữa, nó không còn tổn thương nữa, để nó trở thành vết sẹo, nó không làm cho chúng ta đau đớn. Chúng ta phải vượt qua tất cả những điều đó để chúng ta hầu vì Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa. Đó là điều mà tôi học được và tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái bài học này. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta ghét những người cùng đã được chuộc trong dòng huyết của Chúa, là những anh chị em với nhau. Có một lý do nào? Và nếu có lý do nào đó đã gây ra giữa vòng chúng ta tổn thương, chúng ta phải nhờ ơn Chúa, chúng ta vượt qua, chúng ta phải tha thứ, chúng ta phải sống với nhau một cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót như Chúa đã yêu thương, nhân từ và thương xót đối với mỗi đời sống chúng ta. Chứ không thể mà vì có tôi đã không chấp nhận được anh chị đó làm tổn thương tôi là tôi không đi nhà thờ nữa. tôi không hầu vì Chúa nữa. Nguy hiểm vô cùng quý ông bà chị em. Đó là sự lừa dối của ma quỷ. Xin Chúa chỉ nhắc nhở cho chúng ta bài học. Chính mình tôi, một ngày kia chúng ta sẽ cùng ngồi dự tiệc cưới chiên con. Và chúng ta sẽ được thông công với Chúa và với nhau trong tình yêu của Chúa. Chúng ta không thể ghét nhau được. Sứ đồ Giăng nói rằng ai ghét anh em mình, nó nặng bằng cái tội gì quý vị? Nặng bằng cái tội gì, có ai học Kinh Thánh không? Ai ghét anh em mình thì nó nặng bằng cái tội gì? Giết người. Nó kinh khủng đến như vậy đó. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Ôi xin Chúa thương xót chính mình tôi, quý ông bà chị em. Bây giờ nhìn kỹ đi quý ông bà, quay mặt nhìn người chung quanh bên cạnh mình ha. Coi có khuôn mặt nào mà mình thấy không dễ mến không, thấy không dễ thương không? Nhìn kỹ đi, rồi quý vị phải nói lời tha thứ nhau nha. Tôi nói thật sự quý vị, nhìn chung quanh đi. Nếu có thì xin Chúa giúp cho quý ông bà chị em. Chúa ơi xin cho con, giúp con yêu thương họ, không có còn cay đắng, không còn hận thù, không còn ghen ghét. Vậy quý vị, chúng ta phải vượt qua tất cả những điều đó để sống với nhau trong ơn của Chúa. Và cuối cùng chúng ta phải đảm bảo rằng thức ăn không dở. Ở đây Kinh Thánh lời của Chúa nói rằng bữa tiệc nước trời đó là, ở trong Kinh Thánh Chúa, người vua Chúa nói trong ẩn dụ này là bò, thú béo đã làm sẵn hết rồi. Những cái gì mà ngon nhất thì mọi sự đã sắm sẵn cho chúng ta, bảo đảm không dở. Thiệt ở dưới đời này ăn xong rồi còn có gì, những cái dư vị nó làm cho chúng ta thấy có thể bị bệnh phải không? Nhiều đường quá, nhiều mỡ quá, nhiều dầu quá, nhiều bột ngọt quá, nó làm cho chúng ta ăn về nó muốn bệnh phải không? Nhưng mà bảo đảm tiệc trong nước trời, bò và thú béo luôn luôn đầy đủ sẵn sàng. Và những cái dư vị đó, hương vị của cái bữa tiệc ngon của ở trong nước của Chúa đó, nó sẽ còn kéo dài cho đến đời đời, kéo dài mãi mãi. Bằng chứng nào tôi nói điều đó quý vị? Bằng chứng câu chuyện này là bò và thú béo Chúa đã nói rồi. Rồi câu Kinh Thánh Chúa Giêsu nói rằng này, ta đến để cho chiên được sự sống, và sự sống gì? Sung mãn. Phải không? Rồi một cái câu chuyện khác để chứng minh cho chúng ta thấy là Chúa khi mà là hóa nước thành rượu đó, quý vị nhớ câu chuyện này không? Chúa hóa nước thành rượu. Nước là một cái gì rất là dở, nhưng mà trong tay Chúa, Chúa biến nước vô vị lạc lẽo đó trở thành rượu ngon. Đến nỗi người đãi tiệc nó rằng sao ngươi giữ cái rượu ngon cho đến bây giờ? Người ta đãi rượu dở trước, rượu ngon trước, rồi từ từ rồi dở dần, bởi vì khách uống say rồi thì rượu dở cũng không biết. Nhưng mà ở tại đây đó, Chúa nói rằng rượu ngon cho đến giờ phút chót. Ở đây muốn nói đến ở trong Chúa, cái ngọt ngào, cái béo bở của đời sống tâm linh, cái phước hạnh thiêng liêng, những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta, sự vui mừng, sự bình an, nó trường tồn, nó cứ kéo dài cho đến nước đời đời mà chúng ta hưởng được. Nó không bao giờ để lại một cái dư vị cay đắng, không bao giờ kết thúc. Chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên cái bữa tiệc nước trời là một cái điều gì mà mỗi người chúng ta phải sẵn sàng để vui vẻ, ham thích, để mà để dự, để thấy rằng ở trong cái tiệc nước trời đó là luôn luôn cuộc sống nó đầy dẫy và phong phú cho cuộc đời của chúng ta, nó kéo dài bất tận trong sự yêu thương, trong sự vui mừng, trong sự sống mà Chúa ban cho chúng ta. Ở trong sách Nhã Ca nó là ái tình của chàng ngon hơn rượu. Vì đọc câu Kinh Thánh nào, trong sách Nhã Ca, ái tình của chàng ngon hơn rượu. Chàng đây là ám chỉ đến tình yêu của Chúa Giêsu đối với hội thánh của Ngài, cũng như tình yêu của Chúa Giêsu đối với mỗi cá nhân chúng ta, nó ngon hơn rượu. Rượu đây ám chỉ đến cái thế gian này đó. Thế gian có thể có những cái thú vui của đời này, nhưng mà khi Chúa chinh phục đời sống quý ông bà anh chị em, Chúa thay thế bằng cái tình yêu của Chúa, và tình yêu của Chúa nó phải có một cái gì nó tràn đầy, nó phước hạnh, nó làm cho chúng ta vui thỏa, mà chúng ta không còn thấy rằng những cái thú vui của ngoài đời nó sánh bằng nữa. Phải không? Cho nên giữa tiệc nước trời và tiệc trần gian nó khác nhau ở chỗ đó. Còn tiệc trần gian thì ở đây tôi phân tích là mau tàn chóng qua, thường để lại những cái dư vị đắng cay. Rồi thế gian này đầy những cái lo lắng ưu phiền, và không có sự bình an thật, không có sự đau khổ, là con người phải trả giá thật đắt cho những bữa tiệc đó. Những bữa tiệc trần gian vui trong đời này, nhưng mà chỉ tạm thôi, nhưng mà khổ trong đời sau. Khổ trong đời sau. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ ràng.
Ngày hôm nay quý vị biết, ở Việt Nam, ở một cái xã hội tràn đầy sự tham nhũng, bất công này, ô cha, một trong những cái làm cho con người quên lãng là những cái bàn tiệc nhậu nhẹt, triền miên, không phải chỉ ngày thường mà hay là ngày cuối tuần mà ngay cả ngày thường, mỗi buổi chiều vậy. Mọi thành phố, mọi ngõ ngách của thành phố đều là những cái bàn tiệc hết. Nhưng mà ở những cái bữa tiệc đó, những cái người mà cán bộ mà dự tiệc đó, là khi ăn một cái bữa tiệc đó rồi là phải ký giấy tờ, phải mắc vào những cái bẫy, không ký không được. Cho nên đó là những cái bàn tiệc, đó là những cái bẫy, chứ không phải là để đến đó để có tìm được cái sự bình an vui thỏa nào hết. Chúng ta thấy rất là rõ cái điều đó, và nhất là điều mà Chúa nói khác nhau giữa tiệc trần gian và tiệc thiên đàng, tiệc nước trời đó, đó là Chúa mang lại cho chúng ta những cái bữa tiệc đó, nó làm thỏa nguyện đời sống tâm linh, linh hồn và tấm lòng chúng ta. Chúa nói rằng nếu các ngươi uống nước này thì các ngươi vẫn còn gì? Vẫn còn khát mãi. Nhưng uống nước ta cho, ăn bánh của sự sống mà ta ban cho, thì các ngươi sẽ được no nê, sẽ được thỏa nguyện, sẽ không còn khát nữa. Ở trong tiên tri Ê-sai đoạn thứ 55, Chúa dùng tiên tri Ê-sai để quở trách dân Ê-sên. Đoạn thứ 55 nói như thế này: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đổi công lao mình để đổi lấy chẳng lấy vật chẳng làm cho no? Hãy đến cùng ta, hãy mua sữa, hãy uống, không cần tiền, không đòi giá. Đó là cái sự ban cho của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay có biết bao nhiêu người trong chúng ta là con cái Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn đeo đuổi những điều gì thuộc về đời này: danh lợi, tiền bạc, vật chất. Đến nỗi là chúng ta thấy miệt mài đeo đuổi tất cả những điều đó mà bỏ đi những cái giá trị thuộc linh. Chúng ta bỏ qua những giờ nhóm, bỏ qua sự thờ phượng, bỏ qua những cái sự hầu vì Chúa. Mà chắc chắn rằng những cái điều đó không làm cho chúng ta no. Chúa đã nói rõ ràng là như vậy, không làm cho chúng ta thỏa mãn. Đó là why mà quý ông bà anh chị em thấy rằng những người trần gian này đó, họ thấy rằng khi họ có đầy đủ tất cả mọi sự, nhưng mà ở trong tâm hồn của họ vẫn còn có những khoảng trống mà họ không biết giải thích tại sao. Những cái emptiness ở bên trong. Họ có đầy đủ nhà cửa, tiền bạc, con cái thành tài, nhưng mà họ không có Chúa thì họ vẫn cảm thấy một cái gì trống vắng trong tâm hồn, trống rỗng. Họ không có sự bình an, không có sự thỏa lòng. Rồi họ đi tìm kiếm những cái thứ gì đó nữa để lấp đầy vào trong tâm hồn nữa, nhưng mà không có một thứ gì trần gian này, tôi thưa với ông bà, có thể lấp đầy tâm hồn chúng ta ngoài trừ Chúa Giêsu. Có Ngài có thiên đàng, có Ngài mới có tất cả mọi sự. Có Chúa chúng ta mới thật sự được lấp đầy những cái khoảng trống trong tâm hồn của mình. Là con dân của Chúa, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải kinh nghiệm được điều này. Tác giả Thi Thiên 84 đang nói rằng: à, một ngày, một giây phút trong hành lang của Chúa còn hơn là gì? 1000 ngày ở trại của kẻ dữ, của kẻ cướp. Trại kẻ dữ, kẻ cướp là thế gian này đó. Tất cả những cái thú vui của đời này, tất cả những cái sự vật chất cám dỗ của đời này, nó sẽ không bao giờ làm cho chúng ta sánh bằng những giây phút mà chúng ta ở trong nhà Chúa, trong mối tương giao với Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong cái sự cầu nguyện. Đó là cái điều mà làm cho chúng ta thật sự được vui thỏa. Và xin Chúa nhắc nhở, giúp đỡ quý ông bà anh chị em và tôi. Và ông Phaolô cảnh cáo rằng trong Côrintô đó, quý vị hãy nói rằng, phải nhớ rằng trong thơ Côrintô, ông Phaolô cảnh cáo rằng không ai có thể vừa dự thánh duyên, tức là tiệc thánh đó, mà dự quỷ duyên nữa. Cái câu đó nó có rõ ràng lắm trong Côrintô, quý vị mở ra. Không ai có thể vừa dự tiệc thánh mà dự thánh duyên mà dự quỷ duyên nữa. Ông sứ đồ văn thì ông nói rất là rõ, không ai vừa yêu mến Đức Chúa Trời mà yêu mến thế gian được. Hai cái đó nó không thể nào đi đôi được. Bởi vì nếu ai yêu thế gian thì lòng yêu mến của Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy thì xin Chúa giúp đỡ, nhắc nhở cho chúng ta thấy giữa khác biệt giữa tiệc nước trời và tiệc thế gian, để chúng ta chọn lựa, để chúng ta quyết định, chúng ta phải bước đi, phải chọn lựa, chúng ta phải sống như thế nào, để chúng ta có thể ngày kia chúng ta sẽ bước vào trong cái tiệc cưới chiên con cùng với Chúa của chúng ta. Chúng ta đi đến cái lời mời ở tại đây bị khước từ. Người Do Thái đã khước từ Chúa, họ không đếm xỉa ở đây, nói là họ không đếm xỉa đến. Đi đường mình, kẻ này đi ruộng, kẻ đi buôn bán, còn các bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi.
vua nổi giận bèn sai quân lính diệt hết tất cả những điều đó. Là cái lịch sử của dân Do Thái đã được tôi đã được kể lại quý ông bà anh chị em. Họ đã khước từ Chúa, họ tưởng rằng với cái địa vị của họ đó là tuyển dân của Đức Chúa Trời, đương nhiên họ sẽ được vào nước trời để hưởng cái tiệc cưới đó. Nhưng mà Chúa nói không phải, đừng tưởng các ngươi là tuyển dân của Đức Chúa Trời mà đương nhiên không có. Khi các ngươi khước từ lời mời, khước từ Chúa là Đấng Mê-si, thì các ngươi không xứng đáng để dự tiệc nước thiên đàng đó. Đó là điều mà, và từ đó mà ơn cứu rỗi của Chúa đã đến với dân ngoại, đến với chúng ta, quý ông bà, anh chị em và tôi. Và chúng ta thấy những cái lý do họ đưa ra đó rất là trần tục. Lý do họ đưa ra là sự bận rộn của đời này, không có gì khác hơn đó. Còn chúng ta là tuyển dân của Chúa ngày hôm nay. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta suy nghĩ buổi chiều hôm nay, có khi nào chúng ta khước từ Chúa không? Khước từ lời mời của Chúa bước vào những cái mối tương giao mật thiết với Chúa. Có khi nào chúng ta đang khước từ cái lời mời của Chúa để hầu việc Chúa không? Có khi nào chúng ta đang khước từ lời mời của Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa không quý vị? Thưa ông bà, anh suy nghĩ điều này. Và khi chúng ta suy nghĩ mình đang làm những cái điều đó thì chúng ta suy nghĩ lý do nào, động cơ nào mà chúng ta khước từ? Một sư ơi, lúc này bận quá, phải đi làm ngày Chủ nhật luôn nữa, chủ phải bắt đi làm. Ok, đó là sự chọn lựa của mỗi người. Lúc này không thể hầu vị Chúa được bởi vì bận quá. Người đi buôn bán, người đi đường ra ruộng, người đi lo coi bò, thử coi 5 đôi bò mà tôi mua nó có khỏe mạnh hay không, vân vân. Có lý do để khước từ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái mà nguy hiểm nhất, tôi trở lại, có nhiều người khước từ không phải chỉ bận rộn cá nhân của đời sống mình, bận rộn việc đời này mà thôi. Nhưng mà như tôi đã nói đó, có nhiều người khước từ sự thờ phượng và sự hầu vị Chúa bởi vì họ đã khước từ những anh chị em mình trong Chúa, những con người ngồi trong nhà thờ này. Họ đã bị những cái khác biệt, những cái bất đồng ý kiến, những cái tổn thương, những cái câu nói đã làm cho họ give up. Họ không muốn hầu vị Chúa nữa. Họ không muốn thờ phượng Chúa, không đi nhà thờ nữa. Rất là buồn. Rất là buồn, thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị. Tôi nói ví dụ thôi. Đàn trống ở tại đây, quý vị có thấy thiếu không? Thật ra không có thiếu những người có khả năng đánh trống, không thiếu có những người khả năng đánh đàn. Không phải dùng thí dụ cụ thể này, nhưng mà tại sao những ngày gần đây không có người đàn, không có người chơi trống? Ai được lợi quý vị? Ai được lợi? Khi mà quý vị nghĩ rằng tôi không đồng ý với anh này, chị nọ, tôi không đồng ý ban âm thanh, ánh sáng, tôi không đồng ý với những người lead worship, tôi không muốn làm. Ai thiệt hại? Ai được lợi? Ma quỷ được lợi. Tất cả đều buồn, tất cả đều thiếu vắng. Cái sự hiệp một nó không còn đó đây nữa. Quý vị có thấy không? Ở đây không ai được lợi hết á. Chúa buồn, ma quỷ vui mừng. Ma quỷ vui mừng, cái sự thật nó là như vậy. Khi chúng ta give up, chúng ta không hầu vì Chúa vì có một người nào đó, một lời nói nào đó, một cái sự tổn thương nào đó mà chúng ta không vượt qua được. Chúa đặt để trong con đường hầu vì Chúa ở giữa hội thánh đó. Thì thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không muốn nhìn thấy điều đó. Và Chúa muốn chúng ta trưởng thành vượt qua để dù hoàn cảnh nào tôi vẫn thờ phượng Chúa, vì tôi biết rằng tôi đang hầu vì Chúa, tôi không hầu vì con người. Có đúng không à? Tôi hầu vì Chúa chứ tôi không hầu vì con người. Dù người đó là mục sư hay là bất cứ người leader nào trong hội thánh, phải nhớ điều đó. Tôi vẫn trung tín mà hầu vì Chúa, bất chấp hoàn cảnh ra sao, khác biệt ý kiến như thế nào, tôi vẫn hầu vì Chúa. Tôi vẫn đến đây trung tín mỗi tuần, tôi thờ phượng Chúa. Vì tôi đã hầu vì Chúa, tôi thờ phượng Chúa, tôi không hầu vì con người. Tôi không thờ phượng con người, tôi không ca ngợi con người mà. Tôi muốn nói tận đáy lòng của tôi điều này. Để ước mong hội thánh của ông bà anh chị em có thể vượt qua những cái trở lực này trong cuộc đời mình để chúng ta hầu vì Chúa. Chúng ta không khước từ Chúa, chúng ta không khước từ lời mời của Chúa. Chúa không có làm điều gì chúng ta buồn. Chúa là một đấng mà quá yêu thương chúng ta. Chúa là đấng quá khả ái. Chúa không có làm điều gì. Có nhiều người nói, có gì giận Chúa không? Tôi hỏi vậy. Nó không, Chúa đâu có làm gì em giận. Vậy chứ em giận ai? Giận con của Chúa đó. Mấy người con của Chúa làm em giận quá đi à. Ông đi nhà thờ không phải là vì có Chúa mà giận mấy đứa con cái của Chúa, nhiều đứa nó bực quá không nói được. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta thấy được lý do mà chúng ta khước từ. Nó có đúng đắn không? Nó có hiệp ý, hiệp với lời của Chúa không? Để rồi xin Chúa giúp cho chúng ta trở lại với tinh thần yêu mến thờ phượng Chúa một cách nồng nàn, cho dù hoàn cảnh ra sao, dù như thế nào, để chúng ta vượt tới. Và cuối cùng, ở tại đây chúng ta thấy vẫn còn rộng chỗ. Ở trong Luca, hồi nãy chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn 22, nhưng mà ở trong Luca cũng câu chuyện đó, thì lời của Chúa Luca tường thuật rất là khác. Chủ nổi giận biểu đầy tớ và hãy mau mau ra ngoài chợ, đem những kẻ nghèo, khổ, tàn, tật, đuôi, mù, què vào đây. Sau khi đầy tớ đã làm điều đó rồi, hãy còn thừa chỗ. Nước thiên đàng vẫn còn thừa chỗ, bữa tiệc thiên đàng vẫn còn thừa chỗ, thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Đây một cái lẽ thật mà Chúa nhắc nhở hội thánh chúng ta và quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta nỗ lực truyền giảng là chúng ta bớt một người đi địa ngục và thêm một người vào nước thiên đàng. Và đưa một người vào trong bàn tiệc của Chúa. Và ở tại đây Chúa cho chúng ta thấy một lẽ thật rất là quan trọng. Là khi người ta đầy đủ hết á, người ta không có cần Chúa nữa. Đây là một cái hiểm họa nha, quý ông bà anh chị em, hiểm họa. Khi người ta quá đầy đủ mọi sự, người ta không cần Chúa. Nhưng mà ở tại đây có những con người nghèo khổ, tàn tật, đuôi mù, ở trong những hoàn cảnh thiếu thốn, ở trong những hoàn cảnh thử thách đó, thì tấm lòng của họ mềm mại để đón nhận cái lời mời của Chúa. Và đó là những cái đối tượng mà chúng ta thạc ghét, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta dắt đưa họ đến. Chúng ta vẫn có cơ hội nhìn chung quanh chúng ta, biết bao nhiêu người vẫn ở trong cái tình trạng này, nghèo khổ về phương diện tâm linh, đói khát, đuôi mù, lõa lồ về phương diện tâm linh. Và chính những con người đó rất là cần đến thiên đàng, cần đến tin lành, cần đến Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta vẫn tiếp tục trung tín làm điều này. Vẫn còn có quá nhiều chỗ. Xin Chúa cho chúng ta, hội thánh của Chúa, nỗ lực trong điều này, trong ơn của Chúa. Và thậm chí là ở đây chủ nhà lại biểu rằng hãy ra ngoài đường, dọc hàng rào gặp ai thì ép mời vào nữa. Chẳng những mà Chúa khích lệ chúng ta là nước thiên đàng vẫn còn rộng chỗ, mà ép mời vào cho đầy nhà ta. Ép mời vào. Thì nói đến ép người ta vào để tin Chúa, tôi thấy câu chuyện rất là vui. Ở tại Việt Nam, bà gia tôi đó, khi mà bà còn sống thì bà rất là nóng cháy trong việc mời người đến Hội Thánh Sài Gòn lúc đó tổ chức. Thì có một cái bà đưa vào trong cái buổi truyền giảng thì bà ngồi thấy là lạ. Thế lập tức bà gia tôi là xong tới giờ kêu gọi đó, mục sư kêu gọi lên tin Chúa là bà lôi bằng được à. Nói hồi cái kéo cái bà này. Tới chừng lên cầu nguyện xong xuôi rồi hỏi bà ở đâu tới, nói tôi là bà vợ mục sư ở dưới tỉnh lên đây. Tôi ở dưới tỉnh lên đây để thăm Hội Thánh Sài Gòn. Má bà gia tôi bà lôi tuột lên tin Chúa, thấy nó là lạ đó. Thấy tưởng thân hữu chưa tin Chúa. Nói tôi là vợ mục sư lên đây. Không sao hết. Chúng ta có thể lầm, nhưng mà Chúa không lầm. Chúng ta nhớ ép mời vào. Ông Phaolô nói rằng chúng ta phải nỗ lực để giảng đạo, bất luận gặp gì, gặp thời hay không gặp thời. Cái tinh thần, cái chữ ép mà Chúa kể trong câu chuyện này, nó là như vậy. Thì xin Chúa chúng ta nắm lấy cơ hội, nỗ lực, sensitive với những cái hoàn cảnh, những cuộc đời chung quanh mà Chúa đặt để trong chúng ta. Quý vị nhớ, tôi rất là đồng ý với ông mục sư Rick Warren chỗ này. Để ý câu này nha. Ông nói này, tôi rất là nghiệm đúng ra trong cái kinh nghiệm làm chứng đó. Tôi nói, có những người mà chỉ có quý vị hoặc là tôi mới có thể reach out được người đó, làm chứng cho người đó thôi. Amen. Chỉ có những người đó mà chỉ có một mình quý vị thôi mới có thể đến làm chứng cho người đó, chứ ông mục sư không có thể làm chứng. Lạ lùng như vậy, Chúa dùng mỗi quý ông bà anh chị em để reach out một người đặc biệt nào đó trong cuộc đời quý vị, mà chỉ có chúng ta mới có thể làm, không ai có thể làm khai khác. Và chúng ta phải nắm lấy cơ hội đó. Chúng ta coi có những người nào chung quanh chỗ làm chúng ta, nơi bờ chúng ta, họ đang chờ đợi để nghe tin lành. Chúng ta có nỗ lực không? Chúng ta có hết lòng, chúng ta có ép để họ có cơ hội tin Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta có một trái tim, một tấm lòng, một gánh nặng về những linh hồn hư mất. Vì thật sự ngày hôm nay, Hội Thánh, chúng ta thấy quá comfortable với những buổi nhóm, quá comfortable với những buổi bồi linh, quá comfortable với những cái nhóm nhỏ của chúng ta, mà chúng ta quên rằng trách nhiệm của chúng ta, cái đại mạng lệnh mà Chúa vẫn giao phó cho ta vẫn còn đó. Còn bao nhiêu người hư mất ngoài kia cần được cứu. Xin Chúa cho chúng ta mang lấy gánh nặng này. Và cuối cùng Chúng ta phải nhớ bài học này kết thúc với cần có cái áo lễ. Áo lễ nha, quý ông bà anh chị em. Ai vô cũng được. Nghèo khổ, đuôi mù tàn tật, không xứng đáng, mời vô hết. Không đủ điều kiện, mời vô hết. Nhưng mà vấn đề là phải có áo lễ. Phải có áo lễ. Áo lễ đó là gì quý vị? Áo lễ đó là gì? Đây là bài học. Áo lễ đó chính là chiếc áo công bình, chiếc áo công nghĩa của Chúa Giê-xu mặc lấy cho chúng ta, ban cho những người đến dự tiệc. Chúng ta phải có áo lễ đó. Có nghĩa là chiếc áo trắng công nghĩa, công bình được nhúng trong dòng huyết của Chúa, được làm thành bởi công lao cứu chuộc của Chúa, mặc lấy cho chúng ta. Hãy nói một cách khác là chúng ta cần phải được xưng công bình, chúng ta cần phải được sự tha thứ của Chúa, chúng ta phải xưng nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của chúng ta. Rồi khi chúng ta trở thành con cái Chúa, chúng ta được tái sanh và Chúa mặc lấy cho chúng ta sự công bình của Ngài, sự công nghĩa của Ngài, thì chúng ta mới được vào dự tiệc cưới chiên con, được hưởng tiệc nước trời mà Chúa ban cho. Không có một chiếc áo lễ nào của trần gian, của con người làm ra mà có thể xứng đáng để cho chúng ta mặc, ngoại trừ chiếc áo công nghĩa cứu chuộc của Chúa Giê-xu tại thập tự giá, quý vị. Thầy tế lễ Giê-xu-rung ở trong Cựu Ước, mỗi lần ông đến mà ông làm cái nghi lễ dân của tế lễ thiêu, của lễ thù ân trong đền thờ, thì thiên sứ phải nói rằng thay cho nó, hãy thay cho nó chiếc áo bẩn để mặc cho nó chiếc áo sạch. Và đây là chiếc áo công nghĩa của Chúa Giê-xu. Và mỗi người, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải cần có chiếc áo lễ đó. Và nhất là mỗi khi chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa, vào trong mối tương giao của Chúa, vào trong sự thờ phượng Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em cần có những cái áo lễ đó. Xin Chúa ban ơn, chúc phước cho Hội Thánh cũng như quý ông bà anh chị em trong bài học về bữa tiệc nước trời này. Xin Chúa ban ơn cho ba điều mà tôi cầu nguyện cho Hội Thánh để kết thúc cái bài học này trước khi chúng ta cầu nguyện. Những ngày gần đây tôi cầu nguyện cho Hội Thánh ba điều. Và xin quý vị cũng về cầu nguyện cho Hội Thánh ba điều. Điều thứ nhất là lòng yêu mến Chúa của con dân của Chúa, lòng khao khát Chúa của nhiều người được nhen lên, dấy lên ở trong thời kỳ cuối cùng này. Bởi vì lời của Chúa nói là thời kỳ cuối cùng này, lòng yêu mến Chúa nhiều người sẽ nguội lòng. Chúng ta phải cầu nguyện cho điều này. Chúa nhen lên lòng yêu mến Chúa, khao khát Chúa. Điều thứ nhì, chúng ta cầu nguyện cho gánh nặng về những linh hồn hư mất ở chung quanh chúng ta. Tôi và của ông bà anh chị em, xin Chúa đặt những gánh nặng đó vào trong Hội Thánh, vào trong mỗi tấm lòng, mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, sensitive với những cơ hội mà Chúa gửi tới, để chúng ta có thể đưa dắt họ trở lại với Chúa. Và điều thứ ba, xin cầu nguyện cho, đó là những người phục vụ Chúa, phải phục vụ với tấm lòng vui mừng, với tấm lòng thỏa nguyện, chứ không miễn cưỡng. Không có một cái điều kiện nào chúng ta thỏa lòng với cơ hội được Chúa cho hầu vì Chúa. Và ai chưa hầu vì Chúa, cầu nguyện xin Chúa cho họ bước vào trong sự hầu vì Chúa, phục vụ Chúa ở dưới bất cứ một cái điều kiện nào. Đó là ba điều mà tôi cầu nguyện cho Hội Thánh và xin Hội Thánh cũng nhớ cầu nguyện. Để rồi mỗi chúng ta ngày kia, chúng ta sẽ được có một ngày chúng ta đoàn tụ với Chúa của chúng ta trong ngày tiệc cưới chiên con mà Chúa ban cho chúng ta. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện, quý vị. Xin mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Nếu có điều gì, như lời Chúa nói rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa lòng mình cho, thì ta sẽ vào với người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Có không, quý ông bà anh chị em nào, chiều hôm nay nghe được tiếng của Chúa không? Nghe được tiếng của Thánh Linh của Chúa dùng lời của Ngài để cảm hóa cuộc đời của chúng ta không? Ôi xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, hãy thưa với Chúa, hãy ăn năn với Chúa nếu có điều gì mà Chúa nhắc nhở, cáo trách, dạy dỗ. Xin Chúa cho chúng ta đến với Chúa, mở lòng mình cho Chúa, cầu nguyện cho quý vị.